Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhiều năm nay, điều trị bệnh theo phương pháp Đông Tây y kết hợp đã được nhiều thầy thuốc trên địa bàn tỉnh áp dụng. Bởi vậy, nhu cầu phát triển y dược cổ truyền kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm.
Trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 5 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, cùng 42 nhân sĩ, trí thức, đảng viên tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị đã có 11 ý kiến phát biểu trực tiếp và nhiều ý kiến đóng góp bằng văn bản vào dự thảo văn kiện của đại diện giới nhân sĩ, trí thức, chuyên gia có kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện đang cư trú trên địa bàn. Nhìn chung các ý kiến cơ bản nhất trí và đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện công phu kỹ lưỡng của tiểu ban văn kiện. Nội dung bố cục của dự thảo báo cáo chính trị khoa học chặt chẽ, đánh giá cơ bản toàn diện về những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết về chủ đề đại hội, kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như mục tiêu tổng quát và nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố. Sau hội nghị này, tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nghiêm túc tiếp thu để điều chỉnh cho phù hợp. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 là hoạt động dân chủ, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.
Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình nổ khí đốt hóa lỏng. Cụ thể, ngày 1 tháng 5 năm 2020 xảy ra vụ nổ khí ga tại nhà ông Lê Anh Hàn, địa chỉ số nhà 282/1, đường Cách mạng tháng 8, tổ 10, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, làm cháy một bình ga, một bếp ga, một cửa kính khung nhôm và một cửa kính khung gỗ. Hay ngày 31 tháng 5 năm 2020 xảy ra vụ nổ khí ga tại bếp nấu ăn của trường mầm non Hoa Thép thuộc nhà máy Z127, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, địa chỉ tổ 6, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Vụ nổ khí ga khiến ông Nguyễn Ngọc Oánh là nhân viên bảo vệ của trường mầm non Hoa Thép bị thương. Phần lớn nguyên nhân các vụ cháy nổ khí ga là do người dân chưa nhận thức đầy đủ về cách sử dụng và cách xử lý khi có rò rỉ khí ga. Để đảm bảo an toàn cháy nổ khi sử dụng bếp ga đun nấu, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các hộ gia đình cần thực hiện một số nguyên tắc an toàn, như thường xuyên kiểm tra tình trạng của đường ống dẫn khí ga để kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ rò rỉ, vệ sinh sạch bếp và các thiết bị nhà bếp. Các bình chứa ga phải được đặt thẳng đứng, tránh bị va đập mạnh, không để bình chứa khí ga bị tác động trực tiếp bởi ngọn lửa từ bếp nấu. Khi đun nấu xong, nên khóa van bình ga và sau đó tắt bếp. Trong quá trình đun nấu, phải thường xuyên có người trông coi, kiểm soát, tránh nguy cơ xảy ra đám cháy do để quên nồi chảo trên bếp. Nên mua đổi bình ga chính hãng, còn hạn kiểm định, tránh mua phải loại bình cũ, kém chất lượng. Đối với nhà ở chung cư, nhà ống đô thị, tại khu vực bếp nên lắp đặt đầu báo rò rỉ khí ga để phát hiện sớm sự cố và xử lý kịp thời. Trong mọi trường hợp, khi phát hiện thấy mùi khí ga trong nhà thì tuyệt đối không được bật bếp ga hoặc bật tắt các thiết bị điện trong khu vực này. Không sử dụng bật lửa, diêm để soi, kiểm tra vì có thể gây nổ khí ga ngay lập tức. Trong trường hợp này, cần nhanh chóng cho mọi người trong gia đình biết để ngăn ngừa. Nếu xét thấy nguy hiểm không thể vào khu vực có khí ga rò rỉ thì gọi ngay cho đơn vị cung cấp khí ga đến xử lý hoặc gọi cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114 để được trợ giúp.
Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai tổ chức vận động các nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường đã tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các xã phường sử dụng để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường đã hỗ trợ trên 12.100 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác cho trên 1.500 hộ với tổng giá trị trên 423 triệu đồng.
Chiều ngày 5 tháng 6, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước năm 2020 cho hiệu trưởng của 146 trường học thuộc 3 bậc học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố đã triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn quy trình xử lý khi có thiên tai xảy ra với các bước như tiếp nhận thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, xử lý thông tin, báo cáo lãnh đạo cấp trên và địa phương, xin ý kiến chỉ đạo phương án xử lý, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy, điều động lực lượng ứng phó thiên tai, tổng hợp và báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Chỉ huy. Ngoài nội dung trên, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo còn triển khai các hệ thống văn bản trong công tác phòng chống thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước. Thông qua buổi tập huấn giúp các nhà trường nắm bắt được các phương pháp ứng phó, xử lý kịp thời khi có thiên tai xảy ra, đồng thời nắm được các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, ngày 5 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các trục đường liên xóm, liên xã trên địa bàn. Với chủ đề Hành động vì thiên nhiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực bằng nhiều hình thức như tuyên truyền vận động chị em phụ nữ thực hiện các biện pháp cải thiện, bảo vệ nguồn nước, sử dụng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế theo hướng thân thiện môi trường, thường xuyên tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, nơi cư trú, các chợ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, thực hiện tốt phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình 503 sạch, v.v. Ngay trong ngày ra quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã huy động được gần 1.000 hội viên tại 16 chi hội tham gia tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và khơi thông cống rãnh gần 12 km đường giao thông nông thôn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, điều trị bệnh theo phương pháp Đông Tây Y cổ truyền và hiện đại kết hợp đã được nhiều thầy thuốc trên địa bàn tỉnh áp dụng. Bởi vậy, nhu cầu phát triển y dược cổ truyền kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đây cũng là lý do để cuối tháng 5 vừa qua, Thái Nguyên ban hành kế hoạch thực hiện chương trình này đến năm 2030.
Chia sẻ về những hữu ích trong việc điều trị cho bệnh nhân theo phương pháp Đông Tây Y kết hợp, nhiều bác sĩ đã đưa ra những minh chứng rất cụ thể. Bác sĩ Hoa Ngân, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nói, khi điều trị cho bệnh nhân bị viêm khớp gối hoặc thoát vị đĩa đệm, tôi thường kê cho bệnh nhân một số loại thuốc Tây Y kết hợp với xoa bóp bằng thuốc Đông Y. Nhờ đó đã giúp giảm nhanh các cơn đau nhức xương khớp cho bệnh nhân. Thực tế cho thấy, y dược cổ truyền có đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho hay, phát triển nền y dược cổ truyền không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc, phát huy một bộ phận văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, mà còn giúp chúng ta lưu giữ được những bài thuốc quý đã lưu truyền hàng nghìn năm trong dân gian. Từ đó chúng ta có thể nghiên cứu kết hợp với y dược hiện đại trong quá trình khám, chữa bệnh cho nhân dân. Để có thể kết hợp hai phương pháp điều trị này một cách hiệu quả nhất, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2030. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền hoặc Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền phục hồi chức năng tuyến tỉnh, quy mô 350 giường. 95% số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện có khoa y dược cổ truyền hoặc chuyên khoa có hoạt động y dược cổ truyền. 95% số trạm y tế xã phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám, chữa bệnh y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại. Ngoài ra, tỉnh sẽ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viện nêu trên. Trước mắt, tỉnh ưu tiên việc tổ chức, đào tạo, kế thừa, nghiên cứu, áp dụng các loại dược liệu vào việc phòng bệnh, chữa bệnh cho người dân, nuôi trồng dược liệu, bảo tồn các cây con làm thuốc quý hiếm, sản xuất thuốc. Thông qua đó, 100% cán bộ sẽ được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại, phục vụ khám chữa bệnh. Nhất là đối với các bác sĩ y học cổ truyền sẽ được đào tạo liên tục chuyên sâu sau đại học các chuyên khoa về y học hiện đại. Cùng với đó là xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút nguồn lực của xã hội cho phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền. Hoạt động mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền, phát huy vai trò các hiệp hội, hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền trong việc tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách, phát triển y dược cổ truyền. Phát triển dược liệu, thương mại hóa sản phẩm, thuốc cổ truyền, tăng cường thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Phần đầu chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn tin tức liên quan đến việc thêm nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và quy định về mã định danh y tế. Tiếp đó, trong một câu chuyện bảo hiểm là trao đổi của ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Quyết định số 505 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020 đã bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành do người sử dụng lao động đóng. Theo đó, nhóm này gồm 3 đối tượng sau. Một là thân nhân của công nhân viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội. Hai là thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong công an nhân dân. Ba là thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. Đồng thời, quyết định số 505 QĐ-BHXH cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, gồm chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. Các văn bản quy định được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với quyết định này sẽ hết hiệu lực.
Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định 2153 QĐ-BIT về quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020 và thay thế quyết định 4376 QĐ-BIT ngày 24 tháng 9 năm 2019. Theo đó, mã số bảo hiểm xã hội sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế để xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời. Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác. Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản, sẵn sàng, nhận diện, liên thông, ánh xạ và xác thực. Mã định danh y tế gồm 10 ký tự số là số định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo quy định tại quyết định số 1263 ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội. Các cơ sở y tế tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của người dân trên Cổng Thông tin Điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Cổng Tiếp nhận Dữ liệu Hệ thống Thông tin Giám định Bảo hiểm y tế. khi trích chuyển dữ liệu khám chữa bệnh của người bệnh. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sử dụng mã định danh y tế và các thông tin liên quan để liên kết các thông tin của người bệnh. Theo quyết định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Cục Công nghệ Thông tin cấp và quản lý mã số bảo hiểm xã hội của người dân, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người dân. Cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số bảo hiểm xã hội và thông tin định danh liên quan của người dân, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời xây dựng cơ chế, giải pháp nhằm đảm bảo tính riêng tư trong quá trình cung cấp, lưu giữ, sử dụng thông tin định danh của người dân. Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh, bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục câu chuyện bảo hiểm hôm nay, phóng viên Hoàng Hải sẽ có những trao đổi với ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, hiện nay thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào?
Để thực hiện cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng xây dựng cái kế hoạch bám sát cái mục tiêu trong cái nghị quyết số 28 ngày 23 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Và theo đó thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên xây dựng cái kế hoạch căn cứ vào cái chỉ tiêu kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra. Và năm 2020 thì toàn tỉnh phấn đấu đạt 16.596 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì phải đạt 4.459 người.
Vậy để thực hiện được kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra những giải pháp như thế nào?
Để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cái chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm gắn với cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Còn giải pháp về trong cái quá trình triển khai thực hiện thì có 5 cái giải pháp trọng tâm mà chúng tôi chú trọng triển khai. Thứ nhất là đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa cái quy trình thủ tục tham gia, đưa cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thu nộp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tiếp cận với chính sách bảo hiểm xã hội qua cái việc đa dạng hóa các dịch vụ đóng hưởng thông qua hệ thống dịch vụ viễn thông, ngân hàng, v.v. để đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia trong quá trình đóng và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Thứ hai là tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh để tổ chức tốt cái hội nghị tuyên truyền phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã và lựa chọn mời các cái đối tượng tiềm năng dự hội nghị để truyền tải và tư vấn kịp thời các cái thông tin cơ bản về chế độ, quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng, vân vân. Và đặc biệt đối thoại trực tiếp để nắm bắt được cái tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ ba là tăng cường mở rộng và đào tạo các cái đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm bám sát cơ sở để tuyên truyền nhanh nhất, gần gũi nhất đến các cái nhóm đối tượng và xác định các nhóm đối tượng truyền thông phù hợp và tập trung vào các nhóm đối tượng là người nông dân, người lao động trong khu vực phi chính thức để phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thứ tư là tiếp tục phối hợp cùng với cơ quan truyền thông tăng cường cái thời lượng phát sóng và đăng tải nội dung tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và chú trọng tuyên truyền trên cái hệ thống truyền thanh xã phường thị trấn về cái thủ tục mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và thứ năm là phát động cái phong trào thi đua trong công chức viên chức và người lao động toàn ngành từ tỉnh đến huyện trong cái tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Vâng, hiện nay thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những thuận lợi và ưu việt gì thưa ông?
Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách hết sức ưu việt. Nó giúp cho những cái người nông dân rồi những người lao động trong cái khu vực phi chính thức có cơ hội để tham gia bảo hiểm xã hội khi mình đang còn trẻ, còn trong độ tuổi lao động, để có cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội để sau này hết tuổi lao động thì có cái chế độ hưu trí và cái bảo hiểm y tế. Tính ưu việt nó thể hiện ở cái mức đóng cũng rất là đa dạng, rồi phương thức đóng cũng hết sức đa dạng, nó phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh, thu nhập của đối tượng tham gia. Ví dụ như là thấp nhất là 700, mức thu nhập là 700.000 đồng và cao nhất là 20 lần mức lương tối thiểu. Cho nên một cái khoảng cách giãn cách như thế, cho nên cái mức thu nhập là người lao động có thể đăng ký ở rất nhiều mức khác nhau, phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình. Và cái phương thức đóng thì cũng rất linh hoạt, có thể người lao động lựa chọn là đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, rồi 1 năm một lần, thậm chí là đóng 5 năm một lần. Đặc biệt những cái người mà gần hết tuổi lao động rồi nhưng mà đã trước đó đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa đủ 20 năm theo quy định của luật thì có thể đóng một lần cho thời gian thiếu không quá 10 năm để được hưởng chế độ hưu trí sau khi mà đóng đủ cái số năm còn thiếu vào cái quỹ bảo hiểm xã hội. Đối với tham gia bảo hiểm xã hội thì còn được cái ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tùy từng đối tượng, mà có thể là ngân sách nhà nước hỗ trợ ở các mức khác nhau. Ví dụ đối tượng là người nghèo thì hỗ trợ là 30%, còn đối tượng cận nghèo là 25%, còn đối tượng khác là 10% so với mức đóng, so với cái mức mà 700.000.
Ngoài sự ưu việt trong mức đóng, phương thức đóng và có sự hỗ trợ của nhà nước trong mức đóng, thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng những quyền lợi gì thưa ông?
Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia sẽ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất. Thế khi mà đến hết tuổi lao động rồi thì được hưởng chế độ hưu trí và đồng thời được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế, không phải mua thẻ bảo hiểm y tế. Thì cái quan trọng ấy là khi hết tuổi lao động, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội có một cái mức lương ổn định, cái thu nhập ổn định để hỗ trợ trong cái cuộc sống sau này khi hết tuổi lao động. Cái thứ hai nữa là có thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp. Và trong cái quá trình đi khám chữa bệnh thì không phải mất chi phí, mà cái chi phí khám chữa bệnh ấy được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Đấy, cái một điều rất quan trọng, mà về già thì không ai nói được là có thể là khỏe mạnh, và nó xu hướng là có nhiều bệnh tật, ốm đau bệnh tật nó xảy ra thì có cái thẻ bảo hiểm y tế là một cái mà làm cho người lao động người ta rất là yên tâm. Khi chết thì còn được cái quỹ bảo hiểm xã hội là hỗ trợ cái tiền mai táng, trợ cấp tuất một lần.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua rất nhiều thính giả quan tâm đến những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị giải đáp mối quan tâm này. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014, thì các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là các đối tượng sau. Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố, khu phố. Người lao động giúp việc gia đình, người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ không hưởng tiền lương. xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm, bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Người tham gia khác.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay vùng hội tụ gió trên cao duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 7 tháng 6 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 12 giờ, có nơi trên 50mm trên 12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh, từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.